Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Trường Sơn vừa bị chính quyền kỷ luật theo hình thức khiển trách vì những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý. Quyết định kỷ luật đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký vào ngày 31 tháng 12, nhưng chỉ mới được công bố đồng loạt trên báo chí vào ngày 6 tháng 1. Theo đó, nguyên nhân của quyết định kỷ luật được cho là do ông Nguyễn Trường Sơn đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về đảng trước đó. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn là một trong số hàng loạt lãnh đạo Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 bị kỷ luật gần đây sau kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021. Tại kỳ họp này, Ủy ban Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra và kết luận Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để cho Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược và nhiều đơn vị cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành thể chế chính sách, trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, và để cho nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật, một số đã bị xử lý hình sự. Theo ủy ban này, những vi phạm của ban lãnh đạo y tế đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát và lãng phí tiền tài sản của nhà nước, thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và ảnh hưởng lớn đến chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành y tế. Hàng loạt lãnh đạo y tế sau đó đã bị kỷ luật về mặt đảng, trong đó một loạt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai đã bị khai trừ đảng. Nhiều lãnh đạo phụ trách về thiết bị và công trình y tế đã bị cách tất cả chức vụ trong đảng. Các lãnh đạo y tế đã chịu hình thức khiển trách cùng với Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, gồm có Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tuấn Cường và Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia Nguyễn Trí Dũng. Nguyên Bộ trưởng Y tế, Trưởng ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cùng với nguyên Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường cũng đã bị đề nghị xem xét và thi hành kỷ luật. Ông Trương Quốc Cường đã bị bắt giam sau đó hơn một tháng, bị khởi tố với cáo buộc thiếu trách nhiệm để cho 7 loại thuốc giả nhãn mác nhập về Việt Nam tiêu thụ, gây thiệt hại 50,6 tỷ đồng. Quyết định kỷ luật các cán bộ y tế trên được đưa ra sau khi Việt Nam khởi tố vụ án buôn bán thuốc giả VN Pharma từng gây rúng động dư luận trong suốt hơn 7 năm. Một thống kê mới nhất của Việt Nam cho biết, số người trong độ tuổi lao động bị mất việc trong năm 2021 là hơn 1,4 triệu người, trong khi thu nhập của người lao động ở hầu hết mọi ngành nghề đều bị giảm đáng kể vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo báo cáo được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm 6 tháng 1, trong năm 2021, Việt Nam có khoảng 50,5 triệu người ở độ tuổi lao động, tức trên 25 tuổi, giảm gần 800.000 người so với năm trước. Trong đó, số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2021 là 49 triệu người, giảm 1 triệu người so với năm 2020. Tỷ lệ giảm chủ yếu là ở khu vực nông thôn và ở nam giới. Theo Tổng cục Thống kê, tình hình dịch kéo dài và phức tạp hơn trong năm 2021 đã khiến cho hàng triệu người mất việc, lao động trong các ngành tiếp tục giảm, đặc biệt là khu vực dịch vụ. Báo cáo cho biết, số lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,3 triệu người, chiếm 33,2%, giảm gần 250.000 người so với năm trước. Khu vực dịch vụ là 18,6 triệu người, chiếm 37,9%, giảm hơn 800.000 người so với năm trước. Riêng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản lại tăng 37.300 người so với năm trước với 14,2 triệu người. Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong năm 2021 là 5,7 triệu đồng, giảm 32.000 đồng so với năm 2020. Thu nhập bình quân của người lao động khu vực thành thị là 7 triệu đồng, cao hơn 1,4 lần mức thu nhập bình quân của người lao động khu vực nông thôn là chỉ 5 triệu đồng một người. Việt Nam trong năm 2021 đã trải qua đợt bùng phát dịch lớn nhất kể từ đầu đại dịch, với thời gian kéo dài khoảng nửa năm, khiến cho nhiều tỉnh thành, trong đó có Trung tâm Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh bị tê liệt về kinh tế khi các chính sách phong tỏa, cách ly được áp dụng nghiêm ngặt. Theo Tổng cục Thống kê, với chính sách thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch nhằm khôi phục kinh tế của Việt Nam sau đó, thị trường lao động quý tư năm 2021 đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, với số người có việc làm trong quý này tăng lên so với quý trước, nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ của năm 2020.
Chính phủ Việt Nam hôm 6 tháng 1 cho biết rằng thâm hụt ngân sách nhà nước của Việt Nam dưới 4% GDP, theo Reuters. Năm ngoái, chính phủ cho biết thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 1.653.000 tỷ đồng, 72,65 tỷ đô la, cao hơn 16,4% so với mục tiêu đề ra. Chi ngân sách là 1.879 tỷ đồng, vượt 11,4% so với kế hoạch, trong đó có chi 74.000 tỷ đồng cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, theo Reuters. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News, phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tài chính ngân sách, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng trong năm 2021 lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, đồng Việt Nam tăng giá, dự trữ ngoại hối tăng 10%, bộ chi ngân sách thấp hơn chi tiêu quốc hội giao. VGP News đưa tin thêm rằng ông Chính nói là năm 2022 dự báo tình hình có thời cơ và thuận lợi nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn, với những khó khăn nội tại kéo dài nhiều năm cần tiếp tục giải quyết và những điểm mới, điểm khác rất khó dự đoán. Trước đó, hôm 4 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đề xuất với Quốc hội Việt Nam về chính sách tài khóa tiền tệ khoảng 347.000 tỷ đồng để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Thời báo Tài chính Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của Bộ Tài chính cho biết rằng Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ dành 14.000 tỷ đồng cho hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng. Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, Chính phủ cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý để phấn đấu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5% đến 1% trong 2 năm, cũng như tiếp tục cơ cấu nợ miễn giảm lãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phù hợp, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống.